Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình Chánh Pháp Như Lai do Lưu Sinh Tử thực hiện trên đài truyền hình VTV băng tần 57.3, phát sóng vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 30 tối thứ năm hàng tuần. Chúng con xin kính chào quý vị Chư Tôn Đức Tăng Ni và quý vị khán giả. Kính thưa quý vị, chúng con xin được cung kính giới thiệu Pháp Sư Thích Biến Hóa Vị Chủ Lưu Sinh Tử thuộc thành phố Rosemead, California.
A Di Đà Phật.
Chúng con xin được cung kính giới thiệu Sư Cô Hiền Độ Trú Xứ Lưu Sinh Tử.
A Di Đà Phật.
Chúng con cũng xin được cung kính giới thiệu Sư Cô Thiên Đức Hiền Nhân Trú Xứ Lưu Sinh Tử.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Mô Phật. Chương trình hôm nay chúng con gồm có hai phần. Thứ nhất là tin Phật sự. Thứ hai là phần pháp đàm về vía Quan Thế Âm Bồ Tát, nhân vía đản sinh và mấy mấu chuyện linh cảm ứng của Ngài. Tin Phật sự. Pháp hội Quán Âm được tổ chức tại Lư Sơn Tự, số 7509 Mooney Drive, thuộc thành phố Rosemead, California. Zip code là 91770. Điện thoại liên lạc là 626-280-8801. Chương trình được tổ chức vào ngày Chủ nhật 27 tháng 3, gồm có từ 8 giờ sáng đến 9 giờ 25 sáng, tán hương, tụng phổ môn kinh. Và thứ hai là từ lúc 9 giờ 25 đến 10 giờ, Ngài sẽ khai thị cho chúng ta. Thứ ba là 10 giờ 10 tới 12 giờ là chúng ta dùng cơm trưa là thọ trai. Đến 12 giờ đến 12 giờ 30 là có bái lễ lạy Bồ Tát. Và cuối cùng là 12 giờ 30 đến 2 giờ 30 chiều thuyết giảng Tâm Kinh Bát Nhã, chủ giảng với Pháp Sư Thích Vĩnh Hóa. Kính mời quý vị quý đồng hương từ bi tham dự. Nói tiếng Anh thì xin liên lạc cô Si Yang Sun, và tiếng Việt xin liên lạc thưa cô Thích Nữ Hiền Nhất. Số phone để liên lạc xin lặp lại là 626-280-8801. Tất cả mọi người Phật. Phần thứ hai của chương trình là pháp đàm nhân vía Quan Thế Âm Bồ Tát đản sanh và vài mẫu chuyện linh cảm ứng của Ngài. Kính thưa quý vị, Bồ Tát Quan Thế Âm đã phát 12 đại nguyện, thực hiện lòng từ bi cứu khổ cứu nạn tất cả chúng sanh trong sáu nẻo luân hồi. Nam Mô Đại Từ Đạo Bi Cứu Khổ Cứu Nạn Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Một trong 12 lời nguyện, chúng con xin đọc thật là vắn tắt. Nguyện thứ nhất, thi hành Bồ Tát nơi nào đau khổ cần thăng cứu liền. Nguyện thứ hai, không nài gian khổ quyết một lòng cứu độ chúng sanh. Nguyện thứ ba, ta bà ứng hiện nghe tiếng than thở mau mau cứu liền. Nguyện thứ tư, bao nhiêu loài ma quỷ gớm ghê độ cho chúng hết u mê. Nguyện thứ năm, tay cầm dương liễu nước cam lồ rưới mát nhân duyên. Nguyện thứ sáu, thường hành bình đẳng lòng từ bi thương xót tất cả chúng sanh. Nguyện thứ bảy, dứt ba đường khổ Quan Âm thì hiện chúng sanh thoát nạn. Nguyện thứ tám, tội nhân bị trói bị thành hình thành tâm lễ bái thiết tha Quan Âm phù hộ thoát ra nhẹ nhàng. Nguyện thứ chín, làm thuyền cứu vớt giúp cho người vượt khúc linh đênh Quan Âm đổ hết an nhiên niết bàn. Nguyện thứ mười, tây phương tiếp dẫn Quan Âm cứu độ đưa về phía tây. Nguyện thứ 11, Di Đà thọ ký cảnh tây phương tuổi thọ khôn lường. Nguyện cuối cùng thứ 12, thành tâm nỗ lực thực hành 12 câu nguyện độ sanh đời đời. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vừa rồi là 12 lời nguyện của Quan Thế Âm Bồ Tát. Con kính thưa Thầy, thưa Pháp Sư, thì trên cái hình của Ngài Quan Thế Âm Bồ Tát thì một tay con nhớ là bên tay phải thì Ngài cầm cái bình tĩnh bình nước cam lồ. Vâng. Và bên tay đó là tay trái, bên tay phải thì Ngài cầm cái nhành dương liễu. Vâng. Thì thưa Thầy, có thể giảng cho chúng con được biết là ý nghĩa của sự kiện đó là như thế nào ạ? Ừ. Một bên là tịnh bình, một bên là thì sao là nhánh dương liễu hay là cái nhánh nào khác?
Thì anh Thiện Giác có cái tài liệu nói sơ sơ về ý nghĩa hai cái đó đó, thì anh giảng nghĩa cho khán thính giả biết luôn đi. Có nhiều ý nghĩa lắm. Thì dạ, cái tịnh bình với là cái cành dương liễu rất nhiều ý nghĩa.
Vâng, dạ. Xin thầy có thể giảng thêm cho chúng con sâu xa.
Dạ vâng. Theo tài liệu anh nói sao?
Kính thưa quý vị, đây là một trong những cái tài liệu được có. Dạ vâng, pháp sư sẽ giảng giải thêm cho rõ nghĩa. Nước cam lồ biểu trưng cho lòng từ bi. Nước này rưới tới đâu là trang trải tình thương tới đó, làm mát mẻ êm dịu mọi khổ đau của chúng sanh. Đây là vắn tắt của bình tích bình cam lồ. Còn cành dương liễu thì sao? Là biểu tượng của sự nhẫn nhịn. Bởi sự tu hành cũng khó khăn như đi trong cơn bão lớn. Những cành cây cứng mạnh lại dễ gãy đổ. Cành dương liễu tuy yếu mềm nhưng dẻo dai, tùy theo chiều gió mà có thể thuận uyển chuyển khó gãy. Quan Âm Bồ Tát dùng cành dương liễu rưới nước cam lồ biểu trưng cho lòng nhẫn nhục nhu nhuyễn. Thiếu cành dương không rưới nước cam lồ được. Cũng vậy, có lòng từ bi mà thiếu đức nhẫn nhục thì lòng từ bi khó được lâu dài, không đem đến lợi ích viên mãn cho tất cả chúng sanh. Cho nên đức nhẫn nhục, lòng từ bi luôn luôn đi đôi với nhau. Thiếu một đức nào thì đức kia không được trọn vẹn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kế tiếp là chúng con xin thỉnh pháp sư đắc khai thị thiền cho chúng con được rõ A Di Đà Phật.
Mô Phật, thưa anh thiện giác, thưa quý vị. Quán Thế Bồ Tát á, là vị đại Bồ Tát có nhân duyên rất là lớn với chúng sanh quả ta bà này. Những cái người nào cái đại khái á, theo thầy học biết mà từ mấy sư huynh dạy á, là nói rằng á, là Quán Thế Bồ Tát á, là cái muốn mà mong cầu gì cõi cõi thế gian này á, thì niệm ngày Quán Thế Bồ Tát sẽ được, thì tùy theo cái ý muốn của mình. Theo thầy hiểu á, thì ra theo thầy hiểu á, là cái Quán Thế Bồ Tát như anh thiện giác mới đọc qua 12 đại nguyện ngày Quán Thế Bồ Tát đó, thì cái việc lớn của ngài á, là ngài tới quả thế gian này để dạy chúng ta cái pháp đại từ bi, cái pháp đại bi. Thành ra để ý trong 12 đại nguyện đó, đó nó đều tất cả nó cùng một cái phương diện, là cái phương diện cứu khổ. Một khi mà chúng sanh nào mà cảm thấy khổ sở, cảm thấy sợ sệt, thấy đau đớn, niệm ngài Quán Thế Bồ Tát thì ngài sẽ tự động tới cứu ngài lập tức. Chẳng như thiện giác kể chuyện có người trong gia đình mà có bị lâm nạn trong cái thời mà họ còn
chiến tranh
đó, thì niệm Quán Thế Bồ Tát thì được thoát được cởi cái lông cùng luôn đó. Đó, cái vị thấy không? Biết cái người nào mà khổ đó, cái vị phải nhớ người đó. Đấy là cái vị có thể nên dạy cho con cháu, anh em, cha mẹ, và nhất là các thầy các cô nên khuyên học trò nhớ là niệm Quán Thế Bồ Tát mỗi ngày. Đều như vậy là khi nào lâm nạn bỗng nhiên nhớ kêu gọi ngài một cái là ngài tới ngay lập tức. Tại mỗi lần mà khi bất cứ ai mà cảm thấy mình khổ sở thì gọi ngài Quán Thế Bồ Tát, ngài sẽ tới cứu ngay lập tức. Đó là mục tiêu lớn nhất của cái việc ngài tới quả ta bà này. Okay. Thành ra chẳng hạn như là sư cô này, sư cô Hiền Độ đó, hôm nay mình thỉnh sư cô tới để chia vui cùng quý vị, chia sẻ cùng quý vị mấy câu chuyện. Sư cô Hiền Độ đó có những con của cô là sư cô có con cô là cũng bị cũng khổ sở, cũng khổ sở. Thành ra sư cô làm gì
thưa cô? Mất việc làm 3 năm.
Ba năm trời.
Mà quý vị biết mà không ai kêu.
Quý vị thấy khổ sở. Cô nhớ.
Khổ sở quá đi. Thành ra tôi mới kêu thôi lên Lưu Sơn Tự Đức Quán Thế Âm Bồ Tát rất là hiển linh. Mày muốn cầu gì sẽ được cái này, mày cố gắng mày đến đó mày ngồi thiền, mày dạ thành tâm, mày chú nguyện là Quan Âm Bồ Tát thì hiện giúp cho. Rồi thật sự nó 10 ngày sau là nó đăng ký cái kêu đi làm liền. Có việc làm.
Đó là một người.
Dạ. Rồi thêm một thằng nữa, thằng này thằng thứ năm cũng vậy. Nó làm ở chốt này đổi chốt kia, cứ đổi qua đổi lại hoài. Đó, thôi giờ mày muốn cái chốt nào được căn bản mày thành tâm đi, mày lên mày nguyện lên, nó cũng lại, nó nguyện giái, nó cũng ngồi thiền, nó cũng được chốt luôn. Thành ra thấy Đức Quán Thế Âm đây giống như là một người mẹ hiền mà giúp đỡ cho con cái gia đình. Mình thành tâm cầu nguyện sẽ được tại nguyện.
Thật đó, cảm ơn sư cô. Quý vị thấy anh thiền giác thêm cái người ta nhìn trên phương diện mà ngoài da, người ta không hiểu rằng cái hiệu nghiệm của pháp Quán Thế Âm Bồ Tát, niệm danh hiệu của ngài là khi mình gặp khổ gặp nạn thì nhớ tới ngài Quán Thế Âm Bồ Tát sẽ được cứu. Trong một cái đại nguyện thứ 10, thứ 11 của anh thiền giác nói là nguyện là sẽ tới tiếp dẫn. Có nghĩa là sao, tại sao ngài nguyện có tới tiếp dẫn? Cái nguyện thứ 10 đó là tại vì ngài biết là chúng sanh ở cái cõi ta bà này rất là khổ sở, biết khổ và quá khổ sở đi, thành muốn về cõi Tây Phương Cực Lạc. Như sư cô này, phải không sư cô?
Đối như con, tại sao con 81 tuổi mà con xin phép thầy là cho con thọ ký cho con vô chùa tu, vì con thấy đời ở ngoài vô thường, thấy đó mất đó. Đây là cũng như cái đất khách đâu được vĩnh cửu trường tồn. Mình bây giờ về cảnh A Di Đà, tất nhiên là mình không còn sanh tử luân hồi nữa. Con thấy như vậy mà con mong muốn, con thành cố ra. Gắng thành tâm để con về cảnh A Di Đà.
Cảm ơn cô đã chia sẻ cho chúng
con. Quý vị thấy, là cũng cái trường hợp như vậy là bởi vậy có những cái người chúng sanh mà cảm thấy cái quả ta bà này khổ quá, thành ra niệm Quán Thế Bồ Tát thì ngài sẽ tới tiếp dẫn quý vị về Tây Phương Cực Lạc. Đó là một cái đại nguyện ngài Quán Thế Bồ Tát.
Bạch thầy, nếu vậy là mình tụng danh hiệu Quán Thế Bồ Tát hoặc là mình tụng chú Đại Bi thì đều được vãng sanh phải không?
Đều được, ngài sẽ tới tiếp dẫn quý vị về. Rồi niệm Quán Thế Bồ Tát là quý vị cũng có thể được đắc vãng sanh nữa. Thành hai cái nguyện thứ 10, đại nguyện thứ 10, đại nguyện thứ 11 á, là nói là ngài sẽ theo Đức Phật A Di Đà tới tiếp dẫn quý vị về. Thành ra niệm Quán Thế Bồ Tát cũng là được vãng sanh nữa.
Dạ vâng, mô Phật.
Thôi mình nghỉ đi xong trở về nói tiếp.
Vâng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin quý vị đừng rời máy, chúng tôi sẽ trở lại cho phần thông tin thương mại. Bảo trọng quý đại. A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đây là phần 2 của chương trình Chánh Pháp Như Lai Nhân Pháp Hội Quán Thế Âm được tổ chức vào ngày 27 tháng 3 Chủ nhật năm nay tại Lưu Sơn Tự, vào dịp vía Quan Thế Âm Bồ Tát. Xin quý thầy cô, trước nhất xin cho con được hỏi sư cô Hiền Nhẫn. Thưa cô, là trong cái cõi ta bà này thường là cứu khổ cứu nạn ở đây, thì ngày tới ngày độ là cô thấy một vài cái là khổ tại cái cõi ta bà này không thưa cô?
Thật ra thì theo như Hiền Nhẫn thấy thì đi đâu cũng thấy khổ hết á. Thì Hiền Nhẫn có được biết là Quán Thế Âm Bồ Tát là chuyên cứu 7 cái nạn khổ, rồi chữa 3 cái nạn độc, rồi hoàn thành cho mình 2 cái nguyện, đó là nguyện cầu mong được sanh con trai, cầu mong sanh con gái. Nhưng mà không biết là Hiền Nhẫn muốn hỏi là nếu mà mình muốn cầu có tiền, có bạc, giàu có thì không biết có được không chú Thiện Giác?
Dạ, mô Phật. Cái đó thì con xin được phải hỏi tới Pháp Sư Minh Hóa. Xin Pháp Sư chỉ cho con cầu cái gì cũng được hay sao thưa sư?
Cầu gì cũng được hết á. Điều cái căn bản là ví dụ chẳng hạn như mà quý vị mà giàu có quá rồi đó mà còn cầu thêm tiền nữa thì nó linh nghiệm hơi yếu, thường thường phải thấy khổ. Thì chẳng hạn như mấy cái người mà cảm thấy mình nghèo có quá đây, nghèo khổ quá đây, thầy cứu là thôi có được Bồ Tát còn xin được có tiền, trong cái khổ đó ngài mới tới cứu, ngài mới giúp. Còn nếu mấy người mà giàu quá mà cảm thấy mà mình nói cứ xem thêm tiền đâu có khổ gì đâu mà sao?
Có người giàu người ta cũng nói là có, mặc dù con có nhưng mà con vẫn còn thua kém bạn bè lắm, bây giờ mất mặt quá xin ngài giúp con được.
Cũng được, nhưng được cái quan trọng nhất là phải khổ, thực sự thấy khổ chứ không thể nào nó tham được, rất là tham nhưng mà lại khổ.
Rất là giàu là muốn thì giàu thêm. Vâng, thường là ngài cứu độ cứu khổ là cũng phải là có cái nguyên do rõ ràng. Vâng, nó theo cái chính pháp Như Lai.
Vâng, cái chữ từ bi đó là cái pháp anh Thiện Nhát phải nhớ. Là cái này là xin lỗi. Là cái pháp là pháp từ bi, ngài dạy là cái người Bồ Tát đó là khi mà thấy chúng sanh mà khổ sở đó cô thì mình phải hiện ra, mình thiện ra, mình giúp người ta. Thành cái pháp là pháp từ bi. Thành những cái người mình đi theo, đi tin tưởng về Phật Pháp á, khi mà tu pháp ngài Quán Thế Bồ Tát á, những cái pháp Quán Bồ Tát á, nó dựa trên cái sự cứu khổ người ta.
Thưa Pháp Sư, thưa Thầy, thưa Cô, nghĩa là ngài đã cứu khổ mình. Nhưng mà khi mà mình thoát ra cái khổ thì mình phải biết làm sao mình phải ra khỏi cái khổ, tức là phải đi theo cái con đường tu tập. thì mới được.
Đúng, đúng.
Dạ vâng, chứ không phải là ra cái là chẳng hạn như ngày cứu xong rồi ra cũng là pháp như thường.
Đây,
thì tự mình là hại mình thôi, chứ mình không ra được cái khổ.
Yeah. Đúng rồi. Mà cái vị thế không? Tại sao Quán Thế Bồ Tát mà có bận rộn quả ta bà như vậy? Tại quả ta bà nó rất là khổ. Thằng ngài phải tới ngài cứu như vậy đó.
Như vậy là ngài Quán Thế Bồ Tát là vừa cứu khổ mà còn ban vui, là cái đó là gọi là đại từ, vô duyên từ đó phải không thầy?
Ừ, đại vô duyên từ. Rồi thành ra cái phần khác mà cái người quả ta bà thì hiện bây giờ Phật pháp mà nó hơi trong cái thời mạt pháp, người ta mất cái pháp kia, cái pháp mà thiệt sự cái pháp rất lớn, cái pháp ngài Dược Sư nữa. Các vị sư mới thiệt sự quý vị muốn gì đó cầu với ngài Dược Sư thì nó lợi hơn. Còn phải cái khổ ngài Quán Thế Bồ Tát mới là cứu. Như vậy đó. Khai như vậy. Rồi hồi nãy Thiện Giác có hỏi thêm nữa là tại sao cái dục bình là gì với cần dương liễu là gì, thì ý nghĩa đó là rất là đúng, anh giảng rất là hay. Thiệt ra cái pháp đại thừa nó có nhiều cái ý nghĩa lắm, và cái dục bình đó là thiệt ra là cái dục bình là cái thanh tịnh, cái dục bình đó là cái nước cam lồ. Thường thường phải không cô, cái trong mấy chùa người Việt Nam mình nhớ cái cam lồ, cái cam lồ đó là cái nước mà nó làm cho bớt đói khát, phải không? Thành cái vị biết không, cái nước cam lồ đó thiệt ra dùng đầu tiên nước cam lồ đó là đổ nước xuống để làm cái gì, để cứu những cái ngoại ngạ quỷ nó bị đói khát. Thành ra ngài đổ nước ra như vậy là những con, quý vị cũng biết cái khổ sở tại cái vị xứ Mỹ là đầy đủ quá. Mình sống sung sướng mình biết cái khổ sở. Chứ cô biết khổ sở phải không cô? Cô ở Việt Nam cô đã bị cái khổ sở là đói nè, đã khát nè ha.
Đói, lạnh, khát, đủ mà. Đủ
điều. Cái đó cái ngạ quỷ đó, bị đói khát dễ sợ. Ngài Quán Thế Bồ Tát có dùng cái nước cam lồ nó đổ xuống như vậy đó thì ngạ quỷ nó được no và không còn khát nữa. Cái đó là cái từ bi đó, thưa quý vị. Quý vị không biết cái cảnh giới người ngạ quỷ, cái nhóm ngạ quỷ nó rất là khổ sở. Thành cái đó việc đầu tiên, cái đại bi đó là cứu khổ người ta cái đó. Thì rồi chuyện khác nữa là cái ý nghĩa của cái đục bình đó là cũng là chữa bệnh, mà cũng là chữa làm cho cái người ta hòa hợp với nhau nè. Nó có loại. Rồi cái cành nhân liệu đó đó, thiệt ra cành nhân liệu đó là một cái phương pháp để dùng để mà rưới cái nước cam lồ, mà cái dùng của cành dương liệu với cái nước cam lồ đó là để chữa bệnh đủ loại bệnh hết.
Cây chết đi sống lại, người chết cũng cứu sống được.
Vâng, mình cái đó là cái cành dương liệu.
Con tin như vậy. Con tin là con không biết, nhưng mà tại vì con đọc ra của ngài Tiên Hóa có biết. Ngài chú trong cái một cái cây đã chết rồi. Ngài chú trong đó là ngài tưới lên một cái cây đã sống lại.
Vâng,
một Phật, cho nên là con thì cũng là tin cái điều đó.
Thành ra cái dụng mà chẳng hạn như bên trên cái pháp ngoài Quán Thế Bồ Tát mà ngài Tiên Hóa truyền lại của trong dòng chúng tôi đó, nó cái thủ nhãn đó có cái phần của đục bình với là cành dương liệu, nó dùng chung với nhau chữa đủ thứ bệnh hết.
Chữa bệnh cả thân và tâm.
Đủ loại.
Cái tịnh bệnh, vâng, nghe nói cái tịnh bệnh. Cho nên là thường mỗi lần là con tới là con cứ quán tưởng là cái tịnh bệnh cam lồ tưới chảy lên từ cái đỉnh đầu mình rơi xuống và tẩy sạch cái tân tâm của mình. Cứ thế mà các con quán tưởng, mà không có tin nhẫn như vậy.
Vâng,
để mà được an lạc.
Vâng.
Thưa thầy cô, trong thực sự là 12 lời nguyện là con thấy nên nguyện cái số 11 và số 12 như thầy đã giảng đây.
Vậy
là cái nguyện là coi như là rốt ráo nhất, dạ vâng, để được Tây Phương tiếp dẫn.
Đúng, anh nói rất là đúng. Thầy rất mừng anh Thiện Giác hiểu như vậy. Mình chia sẻ cùng quý vị tháng giả chưa biết rằng những cái khổ sở của quả ta bà như cô mới nói hồi nãy đó chỉ là tạm thời thôi. Mình thấy tại vì nhiều khi cái chúng sanh ở đây khổ quá nên thành không nghĩ gì xa hơn được. Nhiều khi đói quá này muốn ăn đã, cho nó no cái bụng này, chứ chịu đâu có nổi nữa đâu, mà muốn chết nữa. Thành ra cái khổ chúng sanh này những cái chiến đại nguyện đầu tiên ngài Quán Thế Bồ Tát là cứu độ chúng sanh quả này, để cho cái đại bi, cái tâm đại bi thấy người ta khổ quá mà phải giúp người ta. Để cái khổ mà lâu dài nhất là cái khổ mà luân hồi trong quả ta bà này, phải không sư cô? Sư cô đừng khôn đó. Thành ra cái khổ đó mà thành một cái đại nguyện thứ 10 thứ 11 đó nó rất quan trọng như vậy. Ngài thấy xa hơn nữa, có những người mà có trí huệ, tôi nhìn xa tôi nói cái chuyện khổ mà tôi chẳng thà tôi chịu đói một năm một kiếp này mà nghèo khó kiếp này, nhưng đều nó tự để dành cái phước đó để mà đi để đắc được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Tại cái khổ đó nó giúp chúng tôi thoát được cái khỏi luân hồi trong khỏi ta bà này.
Vâng, thầy, đó là đại khổ. Con hỏi là có một người Phật tử họ có hỏi á, là bố của cô mất rồi, bây giờ cô muốn giúp cho bố của cô được cầu siêu đó, thì cô nên làm như thế nào, tụng kinh gì được
vậy thầy? Cái câu hỏi là người mới ông cha mới mất, bây giờ tụng kinh cái gì? Thì cái phần thầy xin trả lời á, là thứ nhất nếu như mà không bệnh hoạn thì tụng kinh A Di Đà. Còn nếu trước khi mất á, qua đời thì mà có bị bệnh hoạn á, bị đau đớn thì nên kinh Địa Tạng, kinh Địa Tạng. Đó là chuyện thứ nhất. Chuyện cái gì rất là quan trọng. Cái duyên này người đã hỏi, nhưng người hỏi chuyện này mình nên họ trả lời cho nó rõ ràng. Chuyện cái gì nữa là cái vị thầy khuyên cái cô này nên tới chùa, tới một cái chùa đàng hoàng, tu hành đàng hoàng để yêu cầu họ cứu cha cổ. Tại người này, cô này có vẻ có hiếu, thành ra cô muốn giúp cha cổ. Nếu cô nghĩ cô thì có thể phát tâm mà tụng kinh ăn chay được thì rất là tốt. Điều tốt hơn nữa, cô chịu khó đi tới chùa cầu và thỉnh cầu các thầy cô để giúp đỡ cha cô để làm cái pháp 49 ngày để mà thoát được cái nạn thời gian 49 ngày. Nó rất là quan trọng. Thường quý vị trường hợp như vậy nên có người qua đời đó thì nên tới chùa mà thỉnh cầu các thầy các cô để mà làm cái pháp 49 ngày để giúp cho họ. Thứ nhất á, nếu mà các thầy các cô mà làm tụng theo như chúng ta là được huấn luyện á, thì chúng ta có thể giúp được họ thoát được cái cảnh đọa được tam ác thú. Nó rất là quan trọng. Rồi nhất là chúng ta như người xuất gia cũng nên là phải cho ta ăn mỗi ngày. Ăn thì có những cái vị đã biết được có phương pháp và tụng ba cái chú thì họ mới ăn được. Thành ra mình phải cho người ta ăn, tại vì cái người giống như họ còn sống cái thời gian 49 ngày đó họ phải cần ăn, như thời gian họ rất là cần ăn, không thôi họ khổ sở lắm, họ đói khát thì họ sẽ bị đọa. Thành ra mấy thầy với cô phải để ý cái chuyện đó là phải cho ăn mỗi ngày. Ok, quý vị ở nhà mới phát tâm, cô đừng phát tâm cũng nên lập cái bàn thờ rồi mỗi ngày cúng đồ ăn chay cho cha cổ. Rồi tụng ba cái chú đó theo cái pháp.
Không nên cúng thịt cá đồ mặn phải không?
Không nên cúng, không nên thịt cá đồ mặn, nên ăn nên cúng đồ chay thôi. Thì đó chuyện thứ nhì, thầy khuyên là nên tới chùa thỉnh
mới được. Tụng chú thì mới được, chứ còn nếu mà chỉ đưa đồ ăn lên bàn thờ không thì ông cụ cũng không có dùng được.
Thường thường nên tụng cái chú thì dùng đồ ăn được tốt, nhất là giúp những cái người khác, những cái chúng sanh khác nữa, mấy ngạ quỷ khác nữa. Ok. Và chuyện thứ ba thầy xin nhắc lại nữa là có một hiện bây giờ thầy biết rất thịnh hành đó, là nhiều người ta theo cái dòng cư sĩ như bên mấy cái ngài hòa thượng bên Úc Đại Lợi này nọ, Đài Loan này nọ, người ta có tổ chức những cái hội cư sĩ mà họ tụng niệm Phật này nọ. Thì quý vị thầy cẩn thận, thầy khuyên quý vị là nên tới chùa. Những người xuất gia chúng tôi đó là có sự huấn luyện làm những chuyện này. Cái người cư sĩ đó quý vị không có được cái sự huấn luyện. Nhất là cái việc tránh cái chuyện đó, tránh là thầy khuyên là nhất là tránh những cái tin những cái người cư sĩ mà nói là thầy quen một cái người đó gần chùa đó, cái gần qua chùa thỉnh thoảng qua chùa thầy nói là có gì đâu mà khó, người ta mời con đi hộ niệm rồi con gửi người ta đi Tây Phương Cực Lạc. Thì thầy nói nếu mà cô nghĩ cô có thể gửi được Tây Phương Cực Lạc, cô gửi không được đâu. Cái người mà dám nói như vậy, người còn cạo mạc, không được đâu. Cái chuyện là người cư sĩ, tu sĩ chúng tôi tu cả đời làm chưa nổi, huống gì cái vị người cư sĩ mà làm tí xíu xong làm nổi. Thành ra thầy khuyên á, trong thường ngày thì tới mấy cái chỗ kia thì tu hành vui vẻ với nhau được. Lúc mà cần cái đại sự này lên mà chùa mà cầu cứu đi, chứ đừng tin tưởng ý và mấy cái người cái phiền lắm á.
Mô Phật, cảm ơn pháp sư. Như vậy con hiểu ý pháp sư rồi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Phật. Kính thưa quý thầy cô, thời giờ đã hết rồi, sẽ nói lại sau trong cái chương trình tới. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Phật. Kính chúc vị thân tâm từng lạc A Di Đà Phật.